chàng rể quyền thế, chương 4823. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì gọi là Bùi Nguyên Minh? Trịnh Tuấn lúc này, đang mãi nghĩ đến tương lai sán lạn của mình, thế nào sẽ còn giảng đạo lý? Tượng Phật này, đã được ta lựa chọn rất kỹ lưỡng. Ta nguyên bản liền chuẩn bị thật tốt ép giá, lại mua trở về. Kết quả, Bùi Nguyên Minh tên phế vật này, nửa đường ra mặt. Hắn có ý tốt sao? Xá lợi Phật tổ này, ngoài của ta, còn có thể thuộc về ai? Nói xong, Trịnh Tuấn nhìn về phía Bùi Nguyên Minh nói. Được rồi, đừng nói nhảm nữa, đem đồ vật cho ta. Lỡ làm hư ngươi bồi thường nổi sao? Trong khi nói chuyện, Trịnh Tuấn trong mắt lộ ra tia tham lam, vì sợ rằng Bùi Nguyên Minh sẽ vô tình làm hỏng viên xá lợi Phật tổ này. Bùi Nguyên Minh căn bản là không có để ý tới Trịnh Tuấn, xá lợi Phật tổ này là anh dùng để câu cá. Nó rơi vào tay mình thì không thành vấn đề, nhưng rơi vào tay Trịnh Tuấn có lẽ sẽ mang đến tai họa lớn cho Trịnh gia. Thấy Bùi Nguyên Minh không có ý tứ giao xá lợi Phật tổ cho mình, Trịnh Tuấn lập tức liền lo lắng. Bùi Nguyên Minh, ý của ngươi là gì? Ngươi không phải là muốn chiếm lấy xá lợi Phật tổ của ta, phải không? Mau trả lại đồ cho ta. Nếu không phải hắn sợ khi tranh đoạt, lỡ tay làm hỏng, Trịnh Tuấn đã chuẩn bị trực tiếp động thủ. Lý Vinh Sơn ở một bên vừa ghen tị, vừa là hâm mộ, ngữ khí lập tức liền càng thêm âm dương quái khí. Cha, ngươi phải giảng đạo lý. Thứ nhất, ngươi không có thừa nhận là mình đánh vỡ Phật tượng. Thứ hai, ngươi không có bỏ tiền mua. Thứ ba, ngươi không phát hiện huyền cơ của cái mỏ. Thứ tư, tất cả mọi người đều đã biết, vật này là của Bùi Nguyên Minh. Bây giờ ngươi cứ khăng khăng nói rằng, xá lợi Phật tổ thuộc về ngươi, đây là không thèm nói đạo lý. Lý Vinh Sơn tràn đầy oán hận Bùi Nguyên Minh, hắn muốn cướp lấy xá lợi Phật tổ này, nhưng hắn biết rất rõ, nhưng hắn lại hết sức rõ ràng, vô luận như thế nào, thứ này cũng sẽ không rơi xuống trong tay mình. Vì vậy, hắn quyết định sẽ không cho Bùi Nguyên Minh ăn quả ngọt một mình. Cách chương.